Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây tới giờ chúng ta học tham thiền và học cách tu thiền. Muốn tu thiền thì chúng ta phải học cách tham thiền, và tham thiền thì chúng ta phải học cái cách cho nó đúng cái cách. Là trước hết là mình phải nói là mình phải học vấn đề là năng phân biệt, sở phân biệt, chủ thể phân biệt, đối tượng phân biệt. Ban đầu mình phải tham thiền, mình phải học vậy đó. Nhưng mà nói như vậy là, tôi nói như vậy là nó còn cái quá trình để chuẩn bị là khác, còn cái tiến trình tu tập tới là khác. Do vậy chúng ta phải nghe cái cũ, gọi là ôn cố, phải ôn cái cũ và phải tiếp thu cái mới, gọi là ôn cố tri tâm. Chứ thí dụ như Phật tử nào mới nghe tôi nói vậy đó, học tham thiền, tu thiền thì phải có năng, có sở, có chủ thể, có đối tượng, có chủ thể phân biệt, đối tượng phân biệt. Rồi các vị nói như vậy là chưa, thiền chưa sâu, thiền như vậy là còn thiếu. Các vị phê như vậy là đúng đấy, trúng chứ không phải là không trúng. Nhưng mà điều cái vấn đề là mình phải từng bước mà mình đi tới. Vậy cho nên với những người mà thật là đi sâu vào thiền mà cái đỉnh cao của thiền định đó thì là quên cả năng sở mà. Cũng như là kinh Lăng Già tôi gọi là có cái từ là ly tứ tướng việt bất phi. Phải xa liệt tứ tướng, phải dứt bỏ hết tất cả những cái đối đãi lý luận, nghĩ ngợi. Thiền là cái đỉnh cao của thiền là như thế. Nhưng mà chúng ta là cái người học tham thiền, học tu thiền, thì phải có vấn đề năng quán, năng tu sở tu, chủ thể và đối tượng, để tư duy, để quán chiếu. Đó là một vấn đề mà chúng ta phải để ý, chứ không được vội vã phê phán. Phê phán được quyền phê phán, nhưng mà phê phán rồi tự mình phải trả lời rằng mình phê phán như vậy là đúng tới cỡ nào, cái trình độ tu tập cỡ nào mình phê phán như vậy là đúng, mà trình độ tu tập cỡ nào mình phê phán là không đúng hoặc là chưa đúng. Cho nên là mình phải học nhiều là vậy đó, phải học sâu và mình phải có thực hành thật sự thì mình nói nó mới đúng, mới đúng với cái đường lối tu tập của đạo Phật. Thế thì hôm nay là chúng ta vẫn là tiếp tục học tham thiền đây. Hôm nay tôi giới thiệu với Phật tử gần xa, tăng ni trẻ về cái bài thơ mà tôi mới làm. Cái này mới làm tại vì nó hứng là làm vậy hả? Chứ thơ mà đã làm rồi đó, sẵn đó, để làm đề tài đó còn nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ mới làm cái đề tài này thấy nó cũng thích thú, thành ra đem ra giới thiệu cùng Phật tử cũng như là tăng ni trẻ đây. Tôi cũng xin là nhắc nhở với các vị rằng là những cái điều mà chúng ta có thể viết ra thành thơ, thành kệ, những cái điều chúng ta có thể triển khai nói rộng nói hẹp, nhưng mà không hẳn là chúng ta đã hoàn toàn thành tựu được trọn vẹn những cái mà mình đã viết đã nói. Tôi xin nói rõ như thế, bởi vì chúng ta, các vị cũng như tôi, là đệ tử Phật, là người đang đi trên con đường mà Đức Phật đã đi, đang đi. Đức Phật là người đã tới, các vị Bồ Tát là người sắp tới, Phật là người đã tới, còn chúng ta là người đang đi. Cho nên là cái đường đi thì chúng ta cần phải thấy trước bao nhiêu cây số, thậm chí bao nhiêu ngàn cây số, thấy bằng bản đồ, thấy bằng hiểu biết. Còn chúng ta là người đang trên đường đi, đi xa hoặc là đi gần, chứ chúng ta nói rằng là mình đã được rồi, những cái mình hiểu biết mình đã tới rồi không được. Có thể mình biết từ Việt Nam, từ Sài Gòn ra Hà Nội, điều đó mình biết được. Mình biết từ tỉnh, trên con đường đi ngang qua từ tỉnh, nhưng mà mình chưa tới Hà Nội được. Từ Việt Nam đi qua Mỹ, đi qua Anh, đi qua Úc, mình có thể biết được bao nhiêu ngàn dặm mình biết được, trải qua ngang bao nhiêu đất nước mình biết được. Nhưng mà mình là người đang ngồi trên máy bay, chưa gọi là người tới Mỹ được, tới Úc được, tới Hà Lan, Hòa Lan thì khắc được, dân dân. Chúng ta là trên đường đi. Cũng như cái bài này tôi xin giới thiệu là bài này phải nói là sâu sắc đấy. Nó chứa đựng giáo lý sâu sắc, chứa đựng những giáo lý mà cần thiết cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên là tôi viết ra được như vậy, nhưng mà các vị nói tôi được như vậy chưa? Cái đó đừng hỏi. Tự tôi biết, tự các vị biết. Nhưng mà đây là cái bản đồ mà mọi người muốn lái phi công đều phải học bản đồ như vậy. Mọi người muốn chạy xe hơi đều phải học bản đồ như vậy. Còn cái chuyện mà lái được bao nhiêu, đến được bao nhiêu nước, lái được bao nhiêu ngàn cây số, chạy được bao nhiêu là đường, thì chuyện đó là chuyện của cái người đó. Còn hãy làm tài xế là phải biết cái bản đồ. Bản đồ của một đất nước đó để lái xe, làm phi công thì phải biết cái lộ trình, những cái điểm đến của bao nhiêu nước, cái đó điều đó là mình phải biết. Còn có đi được, có bay tới hay chưa, đó là tùy theo cái công tác và cái phận sự và cái nghệ thuật, cái tài năng của người đó. Người ta dám cho mình đi máy bay hay không, ta cho mình lái hay không, mình lái cỡ nào thì người ta cho lái, mà mình lái cỡ nào người ta chưa cho mình lái, đã để là nó như thế. Cho nên là cái bài này là phải nói là sâu đấy, vì nó sâu quá cho nên tôi phải nói như vậy. Để các vị hỏi là vậy chứ tôi triển khai như vậy, tôi giảng gửi tới Phật tử gần xa, gửi tăng ni trẻ như thế, vậy thì tôi hoàn toàn cái điều mà tôi đã nói chưa? Đừng hỏi, chuyện đó chuyện của tôi. Nhưng mà tôi có thể nói với các vị là như vậy đó. Chúng ta là con người đang đi. Chúng tôi có thể trả lời với các vị rằng là các vị cũng như tôi cần phải học bản đồ, cần phải học cách lái máy bay, mà còn lái được bao nhiêu dặm, bao nhiêu ngang dặm, chuyện là chuyện của mỗi người. Mà nhất định là hãy học lái máy bay được là phải trước sau gì cũng phải có lái, phải có lái máy bay. Đã là học làm nghề lái xe hơi thì gần xa gì mình cũng có lái xe hơi được, đó là một sự thật. Bây giờ chúng ta đi vào con cái bài đây nè, cái này là cái đề tài gọi là cao nguyên tịch cảnh. Sớm chơi đồi núi tối về am, đạm bạc cơm rau khỏi nghĩ toan. Phật sự tiện nghi tri túc túc, lâm tuyền tịch cảnh lạc nhàn nhàn. Thị phi bất thiệp nhân tình sự, quy tiện vô can tự ngã tâm. Các đoạn trần duyên ly tứ tướng, vô tâm đối cảnh thị chân thiền. Cái bài này là cái câu kết của nó là rõ ràng là thấy về hướng các vị chúng ta về con đường tu thiền đấy. Cái bài này là nó thuộc về thất ngôn bát cú theo cái thể gọi là đường pháp đường, gọi là đường đường luật, cái loại thất ngôn bát cú, cho nên nó hơi dài. Rồi bây giờ chúng ta đi từng câu một. Xin tiếp tục cái bài thơ này là gọi là thuộc về tùy hứng. Bởi vì cái chỗ mà tôi ở đây đó, như các vị đã biết, nó thuộc về Lâm Đồng với Cao Nguyên, gần cái ranh giới Lâm Đồng và Đắk Lắk, Cao Nguyên. Cho nên là nó có cái cảnh tịch mịch, chập trùng đồi núi, rừng thông, có những chỗ bạc ngàn, có những chỗ là từng vùng, từng đám, từng khóm. Ngoài ra cái cách sống của đồng bào ở đây là cà phê, cà phê mo, nhiều lắm, trồng cà phê, mịt mịt, trước mắt mình. Cho vậy mà nó có những cái mà có thể nó làm cho mình sinh cái tâm rộng rờ, thấy xa, và nó phóng cái tâm rộng rãi ở trong cái cảnh là tịch mịch u nhàn, nó làm cho cái tâm hồn của con người dễ thanh thoát, dễ cởi mở lắm. Thành ra cái môi trường của tôi như vậy thì tôi thường cái câu này là đây là sự thật có thật, sớm chơi đồi núi tối về am, câu đó có thật. Một ngày nào đó nếu không mưa là có thể đi đồi, đi núi, đi ngoài rừng. Và tất cả những cái ý tứ mà tôi gọi là thơ, là kể mà tôi moi móc ở trong đầu, ở trong tam tạng kinh điển ra mà để làm cái đề tài mà giới thiệu cho Phật tử trên bước đường tu tập ấy, là thường thường nó ở ngoài rừng, ở ngoài đồi núi. Và có những thiện hữu tri thức đạo bạn tới chơi thì cũng mỗi người những cái võng đem ra rừng thông rồi dân với cội thông vậy đó. Cho nên tâm hồn nó được nhẹ nhàng, đó là sự thật. Và nó sớm chơi đồi núi tối về am, đạm bạc cơm rau khỏi nghĩ toan. Đây là cũng là báo cáo với Phật tử gần xa, cũng như nói cho tăng ni biết, bất cứ người tu hành nào mà đừng có tham vọng nhiều, mà chấp nhận cái đời sống đạm bạc cơm rau không bao giờ thiếu. Tôi có thể nói khẳng định với các vị như thế. Sống mà chạy theo cái tiền tài, cái danh vọng, cái địa vị, cái sắc dục, cái sự nghiệp giàu có đó, thì các vị có thể thấy thiếu. Làm quan cũng còn thấy thiếu cơ mà, làm vua thậm chí cũng còn thấy thiếu nữa cơ mà. Nếu cái người mà thấy thiếu là thiếu thôi. Còn như cái người tu sĩ của đạo Phật, cũng như cái người Phật tử tại gia của đạo Phật mà rảnh rỗi công việc rồi phát tâm tu đó, mà gọi là phát tâm tu đó thì là phải phát cái tâm trở về với cái tự tánh gọi là tánh bổn thiện của nhân chi sơ, anh nhi hạnh của lúc còn thơ ấu, của còn trẻ, như kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật đã dạy về cái phẩm anh di hạnh, như Khổng Giáo ta nhắc nhở về cái tánh người là nhân chi sơ, cái tánh đó nó chưa có phát sinh ra dục vọng, thành ra thì ăn cái gì cũng được, ở cách sao cũng được, miễn có tiện nghi mà nó phù hợp với cái cảnh mà mình không phải quá khổ sở, không phải đi tới chỗ bệnh hoạn đau thương, thì cỡ đó thì gọi là tri túc, gọi là thiểu dục được rồi đó. Nhưng mà theo tôi biết thì là cái đời nay đó, mà tôi năm nay là cũng là mấy mươi tuổi rồi đó, 80 năm rồi đó. Tôi biết đó, nếu mà thật sự mà tăng ni trẻ mà quyết chí mà đi theo con đường thiểu dục tri túc của đạo Phật đó, thì chưa bao giờ có một người nào mà phải khổ sở mà chết, chưa bao giờ có một người nào đói lạnh mà chết. Cho nên là trong cái hàng ngũ tăng ni cũng như Phật tử trên đường tu là chúng ta phải hiểu cái câu là đa dục di khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Phải thiểu dục vô vi, mà cái người mà biết thiểu dục vô vi á, thì gọi là đạm bạc cơm rau, khỏi nghĩ ta, dứt khoát là không có nghĩ ta. Phật tử cho ăn từ đủ tới dư. Nếu mà cứ tiếp thu mà nhận hoài đó thì nó dư hoài chứ không bao giờ nó thiếu. Chỉ có cái là mình biết đủ rồi mình không nhận nữa. Mình hẹn chừng nào tôi cần thiết thì tôi cho biết thì mới cho nữa, mới cúng nữa, còn bằng tôi không nhận nữa thì làm ơn đừng có đem nữa. Chỉ có khi nói như vậy thì mình mới là không có, mới hết. Chứ còn không là tôi thấy là Phật tử là cúng dư hết. Từ đủ tới dư chứ không bao giờ chết đoạn. Do vậy mà tôi mới viết cái câu này để tôi nhắc nhở hàng tăng ni trẻ của chúng tôi là đạm bạc cơm rau, khỏi nghĩ toàn đó nha. Tôi ở đây là cái chỗ rất là khó đấy. Chỗ rất khó đem đồ ăn lên à, chở tới là đi bằng đầu là đi không được, đi sách không nổi đó. Vậy mà một năm, bữa nay là đúng một năm với một tháng này. Bữa nay là mùng 5 tháng 6. Tôi đi lên ở đây là ngày mùng 5 tháng 5 hồi năm ngoái. Cho tới mùng 5 tháng 5 vừa rồi đó là một năm. Tôi có làm bài thơ một năm sinh nhật Liễu Liễu Đường một năm. Đây là sinh nhật Liễu Liễu Đường chứ không phải là sinh nhật tôi. Liễu Liễu Đường một năm. Mà tôi có viết cái bài sinh nhật, tức là cái ngày mà mình tới ở. Rồi bây giờ nay là mùng 5 tháng 6 âm lịch, tức là đúng một năm với một tháng. Mà cái chỗ keo cư, cái chỗ hẻo lánh như vậy, ở sau lưng của tôi là trùng trùng đồi núi, không có nhà cửa người ta, trùng trùng đồi núi, mịt mịt cà phê, thâm thẳm đồi thâm, và bát ngang là hoa cỏ, cây cỏ. Vậy mà chưa có thiếu gạo lần nào, chưa có thiếu đồ ăn ngày nào. Đó là một sự thật. Và tôi nghiên cứu, tôi nghĩ ngợi, tôi đã có đi đây đi đó trong nước, chưa có một vị tu sĩ, một vị tăng ni nào, dù già dù trẻ, mà tu hành mà bị đói, bị lạnh, bị không nhà ở mà chết. Hơn 80 năm nay tôi chưa thấy cái đó. Mà tôi thấy người nào rồi cũng rồi từ đủ cho tới nếu mà mình muốn là cứ đi vào hoài, vào riết, từ một cái chùa tới hai cái chùa, cho tới 15 cái chùa, và mỗi cái chùa mười mấy tỷ cũng có. Cái đó là cái chuyện mà có. Mà cái người tu hành mà cực, mà khổ, mà đói, mà lạnh, mà nghèo, thiếu chết, không có. Cái đó là cái màu nhiệm của đạo Phật đấy. Người ta gọi là cái phước của Đức Phật để lại, chứ không phải. Không phải cái phước của Đức Phật để lại. Mà cái phước của cái người tu hành, cái người đi con đường của Đức Phật, rồi Phật tử tùy hỷ, rồi Phật tử ta cúng dường, cúng dường để ăn, để tu hành, để mà rồi cũng có qua có lại mới tại lòng nhau, nghĩa là mình mới hướng dẫn người ta trên con đường học đạo, hành đạo, chứng đạo, rồi người ta cũng dành cho mình là để là ta có được cái đó. Do vậy cho nên là tăng ni trẻ là phải học đạo, phải học thật kỹ và phải có phát tâm lành để nói, để viết, để dạy những điều mà lại mình, lại người, lại tất cả, thì cái người đó là đúng là cái đường lối của Phật, là tự nó có cái phước chứ không phải là cái phước của Phật để lại. Người ta nói là phước của Phật để lại thì người ta nói vậy cũng không phải là hoàn toàn sai. Cái lòng tin tưởng như vậy cũng không phải là tội lỗi gì, nhưng mà thật sự không phải, mà là do cái người đó có tu hành, rồi cái người có cái tâm tu hành kia, người ta thấy vậy, ta quý, ta ủng hộ, ta tùy hỷ với con đường tu hành nọ mà người ta cúng dường. Do vậy mà không có người nào đói lạnh mà chết. Chỉ có người từ một chùa cho tới 10 chùa hơn nữa có. Do vậy cho nên là cái vấn đề là thiểu dục tri túc là vấn đề rất cần thiết mà tôi muốn nói ở trong đó. Còn đa dục như khổ, sanh tử bị lao thôi. Đa dục là khổ lắm. Đa dục là không tu được. Có khi chùa nhiều chứ mà không gọi là tu. Chùa nhiều là để cái đầu óc làm chùa hết rồi. Nó bận rộn vô cùng, nó phải đi quyên mãi mới có, chứ khi không có tiền đâu trên trời rớt xuống bao giờ. Cho nên là dưới con mắt của tôi đó thì những cái chùa, tôi nói về chùa xưa đó nha, mà chạm trổ tinh vi, bây giờ gọi là cái văn hóa cổ. Tôi đi đến những cái chùa mà chạm trổ cột cây quý, gỗ quý, chạm trổ tinh vi mà giới thiệu với tôi về đây là văn hóa cổ, nghệ thuật xưa rồi đó. Tôi niệm Phật ở trong lòng tôi rồi tôi tội nghiệp. Tôi tội nghiệp những cái gì mà gọi là cao tăng của đời trước. Cao tăng của đời trước mà đi làm một ngôi chùa như vậy là không đơn giản. Một ngôi chùa mà làm hoàn chỉnh mà chạm trổ tinh vi như vậy là nhìn qua cái thấy là cỡ là cả hàng chục năm đầu tư đầu óc của mình ở trong đó. Bởi vì tôi biết rằng tiền không bao giờ có trên trời rớt xuống. Không bao giờ là trong cái vũ trụ này không có chỗ nào mà tiền trên trời rớt xuống bao giờ. Mà mình chạm, mình trổ một ngôi chùa, mình xây cất mái công công, rồi mình chạm trổ là tinh vi như vậy thì ở đâu mà có. Phải mướn hàng bao nhiêu chục người thợ chạm, thợ điêu khắc mới chạm nổi một cái công trình như vậy. Mà phải bao nhiêu 5 năm, 10 năm, 20 năm, có khi chưa rồi, có gì làm tới 50 năm cuộc đời mình mới được cái ngôi chùa như vậy. Và có khi làm 50 năm mà còn dở dang nữa đó. Rồi phải viết di chúc để lại đệ tử mà thương ta đó, thì phải làm cho nó hoàn thành cái ý nguyện của thầy. Có thể như vậy nó mới rồi được cái ngôi chùa như vậy, để cho hồi trước và để cả 50-70 năm, trăm năm bây giờ mình coi đó mà, mình tham quan đó mà. Mình giờ thấy mà thương đứt ruột đó. Thương đứt ruột cho cái vị thầy mà gọi là đạo hạnh thâm sâu mà kiếp được tiền nhiều như vậy để làm ra công trình như vậy. Cho nên là tôi đi tham quan gần xa tôi thấy những cái đó tôi thương lắm. Thương lắm, trong lòng thương lắm. Và biết rằng là có những vị khổ sở ghê gớm. Nhưng mà để lại như vậy thì Phật không có ở trong đó. Làm tính thì làm cho Phật, nhưng mà kỳ thật là Phật không có ở trong đó. Tại sao tôi nói Phật không có ở trong đó? Nếu thật sự Phật mà có ở trong đó là những cái chùa trái đó là Phật ào ra án mani bát di hồng tu rị ma tu rị ta mà ha, cái rồi mà thổi phù lên cái là tắt lửa liền. Hoặc là Bồ Tát thí dụ như Quan Thế Âm, nếu mà phụ vô là Địa Tạng cắt nghĩa địa chạy về, mỗi một người chú nguyện một câu là cái chùa đó là sao trái được. Vậy mà chùa trái dài dài, trong nước Việt Nam cũng có chùa trái, nước ngoài cũng có chùa trái, mà không nghe ông Phật nào phù hộ hết. Chứng tỏ rằng là làm chùa tưởng rằng để cho Phật ở, thờ Phật rồi Phật ở trong đó, nhưng mà thật sự không hề có Phật. Thậm chí là có những chùa trái mà trái luôn cả tượng Phật mà không nghe la lối gì hết, không nghe rên xiết gì hết, cho nên không hề có giúp đỡ trong việc sửa chữa, cái việc mà tưới nước dập tắt gì hết. Cho nên là cái việc mà làm chùa lớn như vậy là theo tôi đó thì không cần thiết đâu. Chùa lớn chùa đẹp không cần thiết. Mà theo ý nghĩ của tôi ấy mà, là nếu mà mình có uy tín mà người mà bá tánh bổn đạo nghe nhiều đó, thì nên tạo những cái môi trường, cái hoàn cảnh để cho người ta đến dự, đến nghe được, không không ướt bởi mưa, không nóng bởi nắng, che nắng che mưa được trong cái lúc mà mình truyền bá, mình giảng đạo. Nếu mình là cái người truyền bá giảng đạo mà có uy tín lớn thì nên làm đơn giản như vậy để dạy cho người ta học, để dạy cho người ta tu. Rồi còn sau đó mình chết rồi đó thì người khác người ta cũng làm như vậy, mà không cần phải đầu tư cái chất xám để đi quyên tiền, để đi kêu gọi, để làm lớn, làm sang, làm đẹp. Đó là ý kiến riêng của tôi là vậy, lập trường của tôi là vậy. Lập trường của tôi là vậy là tôi thấy được rồi đó. Mà so với Đức Phật Thích Ca là chúng ta còn hơn quá nhiều mà. Nhìn lại các cái vị Duyên Giác, Thanh Văn, Bồ Tát rồi mình đã được gì đâu. Các ngài không có một cái gì hết á. Mà mình chê cái Phật và Bồ Tát, A-la-hán các ngài không có gì, còn mình làm nên sự nghiệp là mình là nhiều nhiều chùa, nhiều đất, nhiều sự nghiệp, vậy là mình phước đức trí tuệ hơn các vị đó hay sao? Cho nên là khi mà mình có cái chỗ ở đàng hoàng hơn, mình đã thấy nhục nhã lắm rồi cơ, đừng có nói chi mà giàu có. Giàu có chừng nào thì càng nhục nhã chừng đấy. Nhìn Đức Phật càng nhục chừng đấy. Nhìn tượng Bồ Tát càng nhục chừng đấy, thì có đâu mà mình làm tượng Bồ Tát để mình mời Bồ Tát vô. Có đâu mà mình làm cái chỗ để cho Phật ở. Phật bộ không đủ sức tạo cho mình một cái chỗ đẹp để ở hay sao? Vậy mà Đức Phật á, là suốt cuộc đời không có làm cái chùa nào để cho mình ở cho sang trọng. Rồi bây giờ đệ tử lại lấy phước đức của người phàm phu mình lại nguyên tới làm cho thật sang, thật quý, thật đẹp để đem Phật về cho Phật ở. Gọi là Phật bằng lòng như vậy sao? Phật vui với những cái cảnh mà đệ tử mình uy tín lớn như vậy sao? Cho nên là theo tôi là cái đó phải xét lại đó. Cái đó phải xét lại. Rồi các vị đối thoại với tôi rằng là làm như vậy là để cho Phật pháp hiện hữu trên đời. Ủa? Vậy chứ bây giờ để các vị làm hiện hữu trên đời, còn hồi xưa chưa cái chỗ chưa có chùa cho tới ngày nay đấy, thì đâu có phải là bắt buộc ông nào để cho ông nào. Các vị tự làm ngay bây giờ. Các vị làm được một chùa tới 15 chùa thì tại sao là những đệ tử sau này nó không làm được như các vị, mà các vị phải lo làm để cho nó là sao? À, cho nên cái lý luận đó không ổn đâu. Cho nên là theo ý tôi là hễ người nào mà có truyền đạt được ha, tục diễn truyền năng lưu truyền chính pháp được, thì mình làm những cái đủ của cuộc đời của mình thôi, rồi sau này đệ tử mình nó học hành, nó tu chân chánh thì cũng có cái số Phật tử tại gia khác, rồi họ cũng làm như vậy để họ dạy như vậy, thì cũng Phật pháp truyền bá trên cõi đời này cũng được như vậy chứ. Chứ các vị làm cái chùa các đệ để 500 năm để lưu truyền Phật pháp, vậy là các vị có đào tạo cái thằng đệ tử nào mà sống được 500 năm không? Đâu có, nó cũng là 4, 5, 6, 70 tuổi nó chết thì có cái thằng khác lên chứ. Chứ tại sao mình làm một thằng mà phải sống hoài để rồi truyền bá đạo Phật sao? Cho nên cái lý luận đó đối với tôi là không dễ đâu nha. Tại sao cần làm cái chùa để 500 năm, 1000 năm gọi là để lưu truyền đạo Phật, mà rồi còn các vị không làm cái thằng mà sống của 500 năm, 1000 năm như vậy? Như vậy là các vị nói cái gì? Cho nên phải coi chừng cái lối lý luận. Không có lý luận, cái lối lý luận mà không có chân lý. Do vậy mà tôi mới biết cái câu là sớm chơi đồi núi tối về am, đảm bạc cơm rau khỏi nghĩ toan. Không cần nghĩ toan việc ăn mặc ở ngủ vậy. Người nào cũng đủ cái đó để nuôi sống tu hành cả, nếu mình thật sự là tu hành đảm bạc. Mà tôi nói từ đảm bạc đây chứ không bằng Phật đâu, không bằng các vị A-la-hán xưa kia đâu. Người ta nhất bác thiên gia phạn cô thân dạng lý du. Còn mình bây giờ có cái chỗ ở, có cái am, có thất, đây là cái thất của tôi, bữa nay là đệ tử lần cái rủi cho, bữa nay là giờ thấy các vị nói tôi là giàu rồi đó. Bây giờ đây ai lại đi coi, nó mua bàn đẹp rồi nó mua mấy cái tủ, đợi giờ nó bán tủ inox, tủ bằng nhôm để đựng đồ ăn đấy. Tiếng Tây còn ghét bằng dê đó. Bây giờ thì mình gọi là tủ đựng đồ ăn, đựng dán bát đồ, rồi họ tự tới rồi tự mua rồi chở tới rồi cúng. Mình để cho nó thịt sạch chút theo cái kiểu thời đại mới mà. Cho nên bây giờ rốt cuộc là tôi cũng trở thành là không phải là thầy núi nữa rồi. À, cái chỗ ở giờ nhìn thấy là nó mất cái chất thầy núi rồi. Đấy, nó xếp thì là đâu có lo nghèo, nó nói gì đâu. Vì vậy mà tôi mới nói là đạm bạc cơm rau nên là khỏi nghĩ ta. Không cần tính, không cần sợ. Đấy. Cái đó là tôi muốn gửi tới hàng tăng ni trẻ của chúng tôi đấy. Chứ, ôi tôi dạy cuộc đời mấy mươi năm, tôi dạy cả đời tôi không có chùa, không có đất đai gì trơn, mà nó học với tôi, nó chưa tốt nghiệp, chưa ra trường mà nó có chùa rồi. A Di Đà Phật, nó có chùa rồi. Còn đang học với mình vậy đó, mà nó nghỉ có 3 tháng, có 3 tháng thôi, mà tới chừng nó trở lại học rồi, báo cáo mình đó, nó có chùa rồi. Nó có được một chùa rồi, có đất đàng hoàng rồi. Và nhiều người như vậy. Thì mình nghe cái đó mình nói đúng là mình đâu có nói gì được, nhưng mà đều mình không có vui, bởi vì mình biết rằng đi con đường đó là con đường cũ mà, con đường cũ quá thì ai cũng làm được hết, không phải đạo Phật cũng làm được cái việc đó, ngoại đạo tà giáo ở ngáp ngáp cũng làm được một cái chùa, một cái am, một cái đài mà không cần Phật. Ta cũng làm được cái đền. Cái đền này người ta ngồi lên cái là bịch cái khăn đỏ để chào trên Phật tổ, Phật thầy. Ở cái chào qua mẹ binh tuân, chào rài sư đây. Ở cái vậy mà ta cũng làm đền được, cần gì phải Phật. Ở đây mình nhân dân Phật mà để làm chùa thì chuyện nó không có gì khó hết. Do vậy mà trong cuộc đời tôi dạy học nhiều lắm, học trò tôi được cái đó nhiều lắm, nhưng mà thành thật mỗi lần mà nó báo cáo được đó, thì mình nghe mình không có vui, nhưng mà mình cản thì đương nhiên là không được rồi. Mình cản ở trong cái lúc mà mình giảng bài cho họ, mình dạy họ học đó, thì mình có nói rồi đó chứ. Nói rồi mà tại ta không nghe cái đó, ta thích làm cái kia. Bây giờ người ta đã lỡ, người ta làm chùa một, chùa hai, chùa ba, chùa rồi. Mà mình nói thì chẳng qua là người ta đau khổ hoặc người ta ghét mình thôi chứ đâu còn hiệu quả gì nữa. Tre ta đã già rồi còn uống cái gì? Uống hồi nhỏ mà nó không theo, thì bây giờ già rồi còn uống sao được nữa. Cho nên là thôi mình đang làm vậy. Tuy nhiên là tôi vẫn nói cho tới khi nào tôi chết. Vấn đề tu hành sớm chơi đồi núi tối vào am nha. Cái chỗ tôi ở là am nha. Tỉnh thất ở không ổn, bỏ đi làm gọi là am. Am là sao hối am, sao hối am là ở cũng chưa ngon. chưa ngon nữa về lên Tây Nguyên lên đồi núi ở thì gọi là đường, cái đường là một cái nhà, cái chỗ ở của những người có tương quan tới tu hành chút xíu thì gọi là liễu đường. Chỉ đường đó bây giờ nói xếp chơi đồi núi tối vào đường thì nghe nó không có được. Cho nên là mình phải nói là sớm chơi đồi núi tối vào am, chữ am đây cũng như chữ đường vậy, là liễu đường cũng như là liễu am. Đạm bạc cơm rau khỏi nghĩ mà. Nói câu này là xin cảm ơn các Phật tử gần xa, chưa hề thiếu cái bữa ăn nào. Cơm rau là từ đủ cho tới thoải mái, cho tới thậm chí là dư đó nha. Có khi là phải sách đi tới cúng dường gửi gắm cái chỗ khác, cái chỗ mà chư tăng người ta tu hành đó, có thể mình chia bớt lại đó, cái đó là có đấy, có lúc nó nhiều. Do vậy mà tôi nói là khỏi nghĩ toan là vậy đó. Nên Phật tử không có bỏ tăng ni tu mà đó chắc bao giờ. Đạm bạc cơm rau khỏi nghĩ toan, Phật sự tiện nghi tri túc túc, lâm tuyền tịch cảnh lạc nhàn nhàn. Hai cái câu này thật sự tôi nghi tri túc túc này đó là hiện giờ đó nè. Thật sự tôi nghi là cái gì? Là cái việc mà tôi đang nói đây nè. Tôi ngồi đây nè, tôi nói đây nè, cái chỗ tôi ngồi, chỗ tôi đang nói đây nè. Và tôi nói rồi là trong vòng một giờ rưỡi đồng hồ sau nữa đó là các vị có thể nghe ở trên đài, ở trên mạng internet được đó. Trong vòng 2 tiếng là các vị có thể là cái điều mà tôi nói đây nó có thể nó bay tới Hoa Kỳ, nó có thể bay tới khắp cả bên Úc và bên Pháp. Đương nhiên là nó có thể bay tới Việt Nam sau nghĩa là 6 tiếng đồng hồ. Người ta có thể kéo trên mạng là chùa Việt Nam, ta có thể kéo trên mạng liễu đường, có thể kéo trên mạng Hải Triều Âm. Ai muốn kéo mạng nào kéo khắp thế giới. Và cái điều đó là gọi là tiện nghi Phật sự mà tôi đã đang làm đây. Nó đủ. Đúng ra là tôi cần có những cái cần hơn nữa cũng được, nhưng mà không cần. Cần quá lớn đầy đủ tiện nghi là càng nhiều nó càng bận rộn. Cho nên bây giờ gọi là Phật sự tiện nghi tối thiểu, tiện nghi cần thiết, tri túc túc, nó đủ với những cái tâm hồn biết đủ. Cho nên tôi báo cáo với Phật tử rằng là cái tiện nghi mà làm Phật sự của tôi hiện giờ đây là nó đủ. Mà nó đủ với những người biết đủ, cái mình tri túc túc, cái tiện nghi để làm Phật sự, nó đủ với những người mà tri túc, những người biết đủ. Chứ không biết đủ là tôi cần cái camera, rồi tôi cần một cái hệ thống, nên là tôi đang nói đây là nó tự bay cái hình của tôi qua bên mấy cái trang web đó. Đấy, nó cần tới cái đó nữa đó. Nếu mà không tri túc là nó còn đòi tới cái đó nữa. Bởi vì bây giờ người ta ăn đám cưới bên Mỹ mà ta truyền đạt về bên Việt Nam này cho thân bằng quốc tục coi, thấy rõ ràng đãi đám cưới nhà hàng lớn nhỏ bên Mỹ, bên đây thấy hết. Ngược lại đãi nhà hàng lớn nhỏ bên Việt Nam này truyền đạt qua bên thân bằng quốc tục bên Mỹ, nhìn thấy đám cưới, thấy cô dâu chú rể, thấy con cháu mình vui cười hỉ hả, thấy rõ. Và nói chuyện câu gì đều có thể là người ta nghe, ta thấy rõ kia mà. Thế thì nếu mà cái tiện nghi mà không cần tri túc là tôi yêu cầu nữa, tôi xin nữa, rồi Phật tử trang bị cho tôi cái phòng để mà thâu âm, rồi camera truyền đạt ngay tức khắc, truyền trực tiếp. Thế thì làm như vậy là gọi là hiện giờ, đối với tôi hiện giờ là chưa đủ đâu. Nhưng mà hiện giờ đối với tôi là tôi báo với các vị là Phật sự tiện nghi tri túc túc, có nghĩa là những cái tiện nghi mình làm Phật sự cần thiết, tối thiểu cần thiết thì đủ đó. Đủ là tại vì biết đủ là nó đủ. mà Nguyễn Công Trứ hồi xưa nói là tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Cái người biết đủ là nó đủ. Chứ mà bảo rằng là chờ lúc nào nó đầy đủ cỡ nào đó mình mới bằng lòng đó, thì cái chờ đó không biết chừng nào cho nó thỏa mãn. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Biết đủ là đủ, chờ đủ. Không có ngày đó đâu. Bởi vì tục ngữ Việt Nam có câu là được voi đòi tiên mà. Được ở đó rồi nó đòi nữa. Được một ngôi chùa rồi đòi hai ngôi chùa. Được một thiền viện rồi đòi hai thiền viện. Hai thiền viện rồi đòi ba thiền viện. Được ba chùa rồi đòi bốn chùa, đòi chùa khắp cả nước. Thậm chí còn đi đòi chùa tới ngoại quốc nữa chứ. Có những vị anh em tôi là ở ngoại quốc người ta làm cái là ba bốn nước vậy đó nha. Mà thành ra là cái đó không có tri túc thì làm hoài tới chết thôi. Chết rồi mà còn cầu cởi trối lại nó còn cố gắng làm cho hoàn thành cái chùa mà thầy đang nó bỏ dở đó nghe con. Nó nói hụt hởi vậy đó. Cái đó có thiệt đấy. Tôi nói làm giống như là ngạo đời chứ là không à, cái đó có thiệt à. Cho nên là tri túc túc. Cái chuyện gì mà tôi làm Phật sự đây là nó đủ rồi. Mà đủ với cái người đệ tử Phật. Biết đủ. Nó biết đủ thì đủ đấy. Mà cớ là tôi nói đây là hai một giờ rưỡi, hai giờ hồ sao là trên thế giới có cơ mà. Vậy là được rồi. Còn trang bị một cái phòng mà để mà trực tiếp mà truyền hình luôn đó thì cái nói chuyện đó thì lớn quá rồi, thì để cho những việc lớn hơn người ta làm chứ. Mình đòi cái đó chi cho nó rắc rối cho nó cực. Chỉ như vậy là được rồi. Đó là cái câu mà thật sự tiện nghi tri túc túc. Không biết đủ là không bao giờ đủ. Mà biết đủ thì là nó mới đủ. Lâm Tuyền tịch cảnh lạc nhàn nhàn. Lâm Tuyền đây là rừng cái cảnh tịch mịch. Tịch cảnh là cái cảnh tịch mịch. Lâm Tuyền là cái cảnh là đồi núi chập trùng. Có nước suối chảy, có nước mạch ra, thì cũng có những cái chỗ khe chỗ suối, nhưng mà này phải đi à, chứ còn ngay trước chỗ tôi ở là không có suối nha, phải đi chừng 20 phút mới ra tới ngoài cái suối của thiên nhiên của ngoài rừng. Nhưng mà mình nếu mình thích Lâm Tuyền thì cũng có rừng thì cũng có suối, mình cũng đi lại tới chỗ đó có. Cái cảnh vắng lẽ vắng vẻ lắm, cho nên tôi gọi là lâm tuyền tịch cảnh. Đó là cái cảnh tịch mịch vắng vẻ của suối rừng lát nhàn nhàn. Lát nhàn nhàn, cái người nhàn thì cái người mà chịu vui cái nhàn thì nó mới có nhàn. Lát nhàn nhàn là nó nhàn với cái người bằng lòng vui với cảnh nhàn thì nó mới có nhàn. Chứ nếu mà người không có bằng lòng vui với cái cảnh nhàn thì ở trong núi rừng vẫn là tính toán mà. Vẫn là tính toán mà. Cũng như có người tới cái chỗ tôi ở nói giờ thầy làm dây cáp treo với thầy. Tôi nghe tôi cười. Tại Phật ơi, tôi vô rừng tôi ở mà làm cáp treo lên cái chỗ tôi về thì tôi ở đây chi? Tôi ở Sài Gòn đi cho rồi tôi khỏi làm cáp, tôi khỏi đi quên tiền. Cho nên cái chỗ tôi ở là nghe nói chữ cáp treo là tôi cười thôi. Cáp treo là để cho người ta đi, người ta tới, ta tham quan cho dễ. Mà tham quan dễ thì tôi lên rừng chi? Cho nên là ở đây là mình cái người mà ưa nhàn, mình phải vui với cái cảnh nhàn thì nó mới có nhàn. Chứ nếu mà cái ở đây là ở cái cảnh lâm tuyền vậy nè, mà mình không có thích nhàn, không ưa nhàn thì cái nhàn không bao giờ có đâu. Cho nên Nguyễn Công Trứ nói tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết nhàn mới có nhàn, cái người chịu hưởng nhàn mới có nhàn. Chứ còn chờ cho nó nhàn đó thì có câu rằng, sách có câu rằng mạc tiếu lão lai gì? Nhàn bất đắc.
À,
nếu mà mình không biết nhàn rồi tới chừng già rồi mình hối hận, rồi mình ân hận, mình cười mình ân hận rằng là cả cuộc đời vậy mà không có nhàn đó nha. Cả cuộc đời phải 80 năm vậy mà không có lúc để nhàn đấy. Không có hưởng được cái nhàn bao giờ. Nguyễn Công Trứ nói là tiện nhàn đã nhàn hà thời nhàn. Câu đó Phật tử cũng nên học đó. Chứ đừng để lặng nhặng mãi trong cõi kiếp phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng đó, rồi nhớ lại cuộc đời mình ở mấy mươi năm cõi đời mà không có một lúc được nhàn. Cho nên sẽ có câu là mạc tiêu lão lai nhàn bất đắc, tự tiêu lão lai nhàn bất đắc, già rồi mà không có một cái ngày nào được hưởng nhàn hết. Ê, lâm tiền tịch cảnh lạc nhàn nhàn, cái cảnh mà suối rừng vắng lặng êm đềm này đó, nó nhàn, là một cái cảnh nhàn, mà nhàn với những người ưa nhàn, những người thích nhàn. Chứ còn đòi lên đây mà đòi làm cấp treo là không có nhàn được bao giờ. Thì tôi nói cái bài này ấy mà, nói bài này thì để cho Phật tử nào thích bằng lòng thì nghe, rồi khi mà lớn tuổi rồi đó cũng tạo cho mình cảnh nhàn, chứ còn không là cả đời không có nhàn đó nha. Biết bao nhiêu người cả đời không có được, không được hưởng cái nhàn, và cũng không bao giờ thấy mình đủ.
Cho nên hai câu này trong thơ Đường ta gọi là cập trạng, để tả những cái ý tưởng nào mà mình muốn trình bày, nó được là chứa đựng gói ghém ở trong cái cặp trạng này, cái cặp mà gọi là Phật sự tiện nghi tri túc túc lâm tiền tịch cảnh lạc nhàn nhàn. Rồi bây giờ tới cặp luận nè.
Tôi viết hai câu này, tôi nhớ lại trong cái bài mà tôi xin được cười, tôi cũng có viết câu đó. Tri túc thường túc, chung thân bất nhục. Tri chỉ thường chỉ, chung thân bất sĩ. Lời người xưa đáng dẫm chứ ai ơi. Tri túc thường túc, chung thân bất nhục. Tôi có bài xin được cười. Người đệ tử Phật phải biết đủ đó, biết đủ quý lắm mà. Chứ đa dục là duy khổ sinh tử bị lao, tổng tham dục khởi, thiếu dục vô duy thân tâm tự tại. Lời Phật là dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác là như thế. Cái người đa dục nó khổ lắm, sinh tử mỏi mệt là tại vì đa dục, nhiều tham muốn, cuối cùng mình không để lại được cái gì đâu, kể cả chùa xi măng cốt thép làm thật là chắc cũng không để lại được cái gì. Nếu xi măng cốt thép mà chắc thì là Myanmar không bị một trận bão mà cả thế giới phải giúp đỡ. Nếu xi măng cốt thép mà chắc thì cái tỉnh Tứ Xuyên ở Trung Quốc cũng không cần thế giới giúp đỡ làm gì. Cho nên là tất cả những cái tiện nghi vật chất gọi là chắc chắn nhất đi nữa cũng không có gì chắc. Vì vậy mà theo đường lối tu hành thì tri túc tốt hơn.
Không có cái gì chắc hết. Còn biết thôi là thôi, biết dừng là dừng, gọi là tri chỉ thường chỉ, chung thân bất nhục.
biết thôi là thôi. Tôi mới nghe cái tin tức hôm qua, cũng có người nói cho tôi biết. Tôi nghe tôi cũng xót xa đấy. Cái người đó tôi có nghe và có biết, chứ không thấy, không gặp. Người ta làm cán bộ công nhân viên chức, mà làm trong cái ngành đó, nó dễ kiếm tiền lắm. Dễ kiếm tiền lắm. Thì trong cái lúc mà dễ kiếm tiền tôi nghe tôi biết đó, thì trong đầu tôi đã biết rằng đã dễ kiếm tiền như vậy thì cái ngành nghề đó không đáng gọi là giỏi đâu, không đáng vui mừng đâu. Tôi nói những người mà ở gần bên tôi nói không đáng gọi là giỏi, mà cũng không thật sự nên vui mừng đâu. Nó có cái hậu quả không tốt sau này, mà gần xa thì mình không nói được. Mình nói người ta nói mình trù. Nhưng mà thật sự bây giờ đã có rồi. Mình xài cái tiền mà nó bất chánh nhiều quá của dân, của nhà nước. Mà trong cái việc mà mình làm ra tiền bất chánh đó là mình phải có bè bạn, những người cộng tác với mình. Mà cộng tác với mình mà ăn chia không dữ là người ta sẽ tố cáo. Tôi tố cáo, tôi tiết lộ ra báo chí, tôi tiết lộ ra đài qua người này người khác, lần cái rồi này là có người thanh tra. Thanh tra cuối cùng rồi là mình bị bắt bớ, bị câu lưu. Giờ tù tội bao nhiêu năm thì mình chưa biết, nhưng mà cái đó trước mắt là đã có rồi. Mà cái chỗ mà tôi nghe đó, tôi nghe tôi biết mà tôi sợ lo giùm đó, thì bây giờ đã có. Tôi mới nghe cái tin đó. Cho nên vì những việc đó gọi là thị phi ha, thị phi bất thiện, nhân tình sự. Lẽ ra là mình đừng tương quan đấy, nhưng mà cái việc mà mình tự nhiên là nó đưa đến mà mình phải nghe. À, cái đó là thuộc về việc thị phi. Nhưng mà nếu mà mình có cái sức tư duy quán chiếu thiền định rồi đó, thì mình nghe những việc như vậy nó lại tác động ngược lại, nó làm cho mình tỉnh thức ra để mình thấy rõ rằng là cái chân lý nhân và quả ở cõi đời này nó là chân lý. Cho nên mình xác định được cái giáo lý nhân quả của đạo Phật nữa. Cho nên thị phi bất thiện, nhân tình sự mà tôi sắp nói á, là chuyện đó rất cần cho người tu. Cái việc thị phi của nhân tình, của thế sự mình không cần nghe, mình không cần bình luận, mình không cần dẫn vào. Nhưng mà nếu một duyên cớ nào đó mà mình bị nghe, mình được nghe, mình bị nghe, mà mình có cái khả năng mà mình làm chủ lấy nhãn căn, nhĩ căn, lục căn của mình làm chủ, có khả năng làm chủ được lục cảnh bên ngoài, thì nó lại có cái công dụng lợi ích ngược trở lại, để cho mình xác định rằng là cái chân lý nhân và quả, thiện giả rất rõ ràng. Cho nên là có khi mình không cần nghe, không cần dự vào, nhưng mà có lúc mình buộc lòng như cớ nào đó phải nghe, phải dự vào, mà mình biết tu tập thì nó trở thành ra là một cái điều kiện, một cái chất liệu để nó nhắc nhở mình trên con đường học đạo hành đạo. Cũng như là một cái chất, cái tái đó là cái chất ăn, là nếu mà không khéo ăn là thành chất độc đấy. Nhưng mà nếu khéo sử dụng, nó cũng thành chất bổ được. Chế biến ra nó thành chất bổ. Ví dụ như cái dây mà gọi là hà thủ ô. Hà thủ ô là nếu mà đem mà để nguyên nó như vậy là nó không phải là cái chất bổ đâu. Nhưng mà muốn nó thành cái vị thuốc bổ mà uống rồi nó bổ dưỡng mà từ tóc bạc mà trở lại tóc đen đó, nó gọi là hà thủ ô đó, thì là khéo biến chế đó. Khéo biến chế cái chất hà thủ ô thì hà thủ ô nó thành bổ. Còn nếu mà bức đại nó vô uống đó, thì coi chừng nó tác hại không vừa đâu đó. Cũng như cái tái mã tiền. Mã tiền là không khéo là uống chết ngay. Uống vô là ngủ ở trên giường nó giật, nó giật nó quăng người xuống đất xa mấy thước à. Nhưng mà người ta chế tới cái mức cỡ nào đó, rồi uống tới cỡ nào đó thì cái chất độc mã tiền đó nó lại là thành chất bổ, thành thành thuốc để trị bệnh. Thì cái việc là thị phi cũng vậy
à, thị phi bất thiệt nhân nhân tình sự, lẽ ra mình không nghe,
mình không cần nghe, mình không cần nghĩ. Nhưng mà nếu mà duyên cớ nào đó mình nghe nghĩ mà mình làm chủ được, mình thấy nó lại, mình xác định lại cái chân lý thiên và ác, nhân và quả không bao giờ sai chạy. Vì vậy tôi nghe cái việc đó là tôi có hơi xúc chao động, có chao động vì cái người mà mình có nghe, mình có biết. Có một bà Phật tử tôi gọi, bà gọi là binh, những cái mà bà binh tức là bà chỉ trước, bà biết trước cái việc đó hư hao của chồng con làm, mà rốt cuộc là chồng con bị phạm phải cái chỗ mà bà ta đã chỉ trước cho chồng con, tôi gọi là binh đó. Mình binh trước rồi, mình biết hết rồi mà mình không giúp được, không cứu được, để cuối cùng người ta đi bị cái hậu quả ngay cái chỗ mà mình nghĩ, cái chỗ mà mình đã binh trước đấy.
Cho nên là lâm tiền tịch cảnh là lát nhàng nhàng đó, là Phật sự tịnh tri túc túc, hai cái câu đó nó nhiều cái ý nghĩa, nó cần thiết ở trong cái việc tu hành của chúng ta. Bây giờ tới cái cặp đối thứ hai là thị phi bất thiệp nhân tình sự, như tôi vừa nói.
À, cái việc đời ấy là chúng ta sống trong cuộc đời là chúng ta thấy nghe xúc biết nhiều cái việc thị phi lắm. Do vậy cho nên là mình phải để ý, mình phải hạn chế cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết đối với sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh. Đạo Phật gọi là lục cảnh, sắc thanh hương vị xúc pháp là lục, là sáu cảnh. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là sáu căn. Cái này Phật tử nào nghe hoài thì hiểu rồi, nhưng mà có những gì nghe mà không để ý, không hiểu ra thì học Phật khó đó. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, nghe rồi phải để ý, phải học. Học mà nó thuộc một mớ rồi đó, sau này mình nghe kinh Phật đó, không có khó nữa. Cho nên là thị phi bất thiệp nhân tình sự, câu đó là gì? Cái nhân tình sự á, bị tầm đó con. Cái việc của nhân tình thế sự đó, nó làm cái nguyên nhân nó sinh ra thị phi nhiều lắm. Nhưng mà thị phi vô thật tướng, tất cánh tổng thành không, trường đoạn gia gia hữu, diêm lương xứ đồng. À, cái chuyện nhân tình nó sinh ra thị phi, nó sinh ra cái nguồn gốc, sinh ra là nghĩ ngợi gì phải, gì quấy, gì tốt, gì xấu, gì hơn, gì thua, gì thân, gì sơ, vân vân và vân vân. Những điều đó gọi là thị phi đấy. Thì những cái chuyện nhân tình là nếu mà mình đi sâu vào chuyện nhân tình để mình nghe, mình tham dự, mình thấy, mình biết là thì nó sinh ra thị phi dữ lắm. Sinh ra ý niệm phải quấy, thương ghét, hơn thua, tốt xấu, thân sơ dữ lắm. Do vậy mà nếu mà làm cái người đệ tử tu tập thì bất thiệt. Bất thiệt nghĩa là mình đừng cho mình dính mắc vào, đừng cho dính mắc nhiều về việc đó. Càng hạn chế, càng buông bỏ thì càng quý. Lánh xa hoàn toàn thì đó là thắng lợi 100%. Cho nên là các bậc A-la-hán của Đức Phật dạy hồi đó, cũng như bản tự thân Đức Phật, không có nghe, không có dướng mắt vào cái chuyện nhân tình nữa, mà không muốn nghe, không dướng mắt cái chuyện nhân tình nữa, là chỉ có cái cách là nhất bác thiên giao hạng là ưu việt nhất. Cho nên là cả cuộc đời tôi mấy mươi năm tôi đều là tán thán về cái con đường lối mà nhất bác thiên giao hạng cô thân dẫn lý du đó, mà làm không được. Thành thật khai báo rằng là cho tới bây giờ chưa làm được. Mà lý tưởng, ước mơ là làm được cái đó mới thật sự bằng lòng. Nhưng mà hoàn cảnh của đất nước, hoàn cảnh của phương pháp tu hành, hoàn cảnh của bản thân, bản thân thì gần như mình chưa thật sự dám xông pha vào con đường đó. Thế là mình tự kiểm điểm mình còn ngại. Cộng thêm cái hoàn cảnh đất nước, ước gì mình như tu sĩ mà như hoàn cảnh đất nước của Campuchia, hay của Lào, hay của Thái Lan, hay là ở Myanmar. Ở vào môi trường hoàn cảnh đó là tôi rất là hợp. Tôi rất hợp, tôi rất lý tưởng cái lối tu hành như vậy. Nhưng mà ngược lại thì mình không có được cái điều kiện đó. Và thật sự tôi đã thiền định, tôi đã tư duy, tôi thấy nếu mà thật sự tôi ở đất nước đó cũng chưa chắc là thực hiện được cái lý tưởng mà tôi muốn, giống như là các bậc A-la-hán ngày xưa chưa chắc là thực hiện cái lý tưởng thành tựu được như cái lý tưởng của Đức Phật đã làm. Bởi vì có thể là hình thức thì đẹp đó, hình thức thì nhất bất thiên gia phạm, nhưng mà cô thân nhận lý du chưa có. Ở trong một cái tổ chức mà tu hành mà cả là cái số đông đó mà ở chung, rồi cũng chức sự cử ra, cũng có vua, rồi cũng có kế vua, rồi cũng có những người chức sự đó, thì nó gần giống như là cai trị lẫn nhau, rồi nó giống như một triều đình, một nhà nước vậy. Cho nên là hình thức thì coi có đó, cũng bày đó, một bình bát đó, nhưng mà không phải là nhất bát thiên gia phạm, không phải là cô thân dạng lý du. Từ cái chỗ đó cho nên là tôi không đến những cái nước đó để mà tu học theo cái kiểu đó. Mà còn ở đất nước mình thì nó lại khó làm cái việc đó dữ lắm, khó làm dữ lắm, nó nhiều cái khó. Do vậy mà cái lý tưởng của mình là như vậy mà mình chưa thực hiện được. Chứ thật sự đạo Phật thì phải học cái cỡ đó nó mới được.
Là phải làm được như vậy thì mình bất thiệt nhân gia sự, không dính dáng chuyện nhân gian, không dính dáng chuyện nhân gian là không có cái cách gì mà ưu việt bằng cái cách là nhất bác thiên gia phạm, cô thân dạng lý du. Cho nên tôi nói hồi nãy đó, tôi nói cái bài này là tôi nói, nhưng mà các vị hỏi tôi làm được chưa, xin thưa khó làm lắm. Cho nên chúng ta là trên con đường đi, chứ chúng ta chưa phải là đến đâu. Dầu chúng ta thuộc bản đồ kỹ rồi đó, nhưng mà là trên đường đi, học lái máy bay rồi đó, bản đồ thế giới nắm rồi đó, nhưng mà cũng còn đang trên con đường là như là tập lái và lái, chứ chưa phải là tới đích. Chúng ta đi lên con đường lên núi, chứ chúng ta chưa phải là con người tới đỉnh núi. Mà dù chưa tới đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng phải học cái câu đó. Thị phi bất thiệt nhân gian sự, đừng có dự nhiều vào.
dự vào, can thiệp vào chuyện của nhân gian nhiều là chúng ta bị chi phối tâm hồn. Chúng ta không tu tập thiền định tốt được đâu. Thiền định là nó phải có cái đối tượng của thiền định. Mà cái chủ yếu của thiền định của Đạo Phật đó là thế gian là vô thường. Chúng ta có thấy được cái đó chưa? Có thiền định thấy để nhận thức rằng thế gian vô thường chưa? Có bao nhiêu người thấy rằng là Myanmar bị tận bão đó là vô thường, chết gần cả trăm mấy chục người, tai nạn luôn, vân vân. Rồi Tứ Xuyên của Trung Quốc cũng nhiều lắm đó, cũng nói chuyện là số ngàn đấy. Nói chuyện số ngàn không đó, số ngàn, số chục ngàn đau khổ đó. Rồi cái chuyện mà của Indonesia mấy năm trước đó, tương quan tới Ấn Độ đó, tới Sri Lanka, tới Thái Lan, tương quan một vùng rộng lớn đó. Mà chúng ta có thấy chưa? Mà các nước đó nó đã nguy cơ như vậy, đau khổ như vậy, mất mát như vậy, tiêu hoại, tan hoại như vậy, thì cái chỗ mà của chúng ta ở đó hãy coi chừng, nó cũng có khả năng như vậy. Do vậy mà chúng ta nhẹ nhàng đi cái vấn đề đam mê, luyến ái, gây tạo sự nghiệp, vân vân. Mà đơn như vậy thì gọi là mình mới thành tựu được cái thiền định gọi là thế gian vô thường. Đọc cái câu thế gian vô thường mình phải có cái thiền định như vậy. Để rồi lúc nào đó, ví dụ như cái chỗ mình ở mà nó bị lâm vào hoàn cảnh đó, chúng ta không có ngạc nhiên, không có hãi hùng. Như vậy gọi là chúng ta có thành tựu được cái thiền định về thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Rồi tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã, chúng ta có để ý chưa? Đó. Chứ mà nếu chúng ta mà can thiệp vào những cái nhân tình sự đó, thì chúng ta không có thời giờ để nghiên cứu cái đó đâu. Chạy theo cái phải quấy hơn thua tốt xấu của nhân tình, của thế sự là chúng ta không có thời giờ. Vì vậy mà cái loạt bài này tôi gửi đến các vị về cái phương pháp tham thiền là vậy đó. Thì khi bất thiệp nhân tình sự, quý tiện vô can tự ngã tâm. Cái câu trên là thị phi bất thiệp. Đừng can thiệp, đừng dính mắc với thị phi. Đừng can thiệp, đừng dính mắc với chuyện nhân tình thế sự. Còn cái câu luận, cái câu thứ hai này là quý tiện, vấn đề quý tiện. Chúng ta bị cái ám ảnh của nhân tình thế sự, cho nên là chúng ta thường đánh giá cái sang, cái hèn, cái nghèo, cái giàu dữ lắm. Mà nếu chúng ta mà còn bị cái ý niệm sang, hèn, nghèo, giàu, cái thấy thì sang, hèn, nghèo, giàu mà chúng ta còn động tâm, cái nghe về sang, hèn, nghèo, giàu mà chúng ta còn động tâm là chúng ta chưa tốt đâu đó nha. Chúng ta nghe sang chúng ta không mừng, không tán thán, không quy phục mới là tốt. Chứ nghe người ta sang mà mình vui mừng, mà mình tán thán, mà mình trân trọng và mình ước mơ là tu chưa được. Chừng nào mà các vị Phật tử mà nghe rằng là người đó sang, người đó giàu, người đó sang, mà các vị nghe, các vị thấy là sang thì chưa chắc sướng, chừng đó khá rồi đấy. Nói rằng sang chứ chưa chắc đã sướng. Rồi các vị nhớ lại cái truyện phim của Mexico, nước nào tôi không nhớ, cái đầu đề cái truyện phim đó là người giàu cũng khóc. Người giàu đương nhiên là sang rồi, phải có giàu là có sang. Nhưng mà người giàu cũng khóc. Cái phim thôi là nó cũng là một cái đề tài để cho cái người biết tu á, người ta quán chiếu đấy. Đừng có tưởng đâu là sang là an lành, là hạnh phúc. Đừng có tưởng đâu là giàu là hạnh phúc, là an vui, không có đâu. Nhưng mà nói như vậy nên đụng chạm tới những người giàu, những người sang, người ta nghe người ta cũng ghét. Nhưng mà không phải, mình không phải mình ghét người giàu người sang chi, nhưng mà mình nói sự thật, đạo Phật dạy như thế. Sang với giàu không hẳn đã sướng. Nếu giàu mà sướng thì Đức Phật Thích Ca không dạy gì mà bỏ cái tài sản của một vị quốc vương. Nếu sang là sướng thì Phật Thích Ca cũng không dạy gì mà bỏ để đi làm cái người mà ba y một bình bát, mà có nhà thơ ta gọi là nhất bát thiên gia phạn đó. Ở cung sơn địa ngọc vậy mà đi ăn làng này xóm nọ, tiểu bang này tới tiểu bang khác, gọi là cô thân vạn lý du. Vậy mà Đức Phật Thích Ca đã làm cái người nhất bát thiên gia phạn, làm cái người cô thân vạn lý du, chẳng lẽ Đức Thích Ca là người ngu hay sao mà bỏ đi cái cảnh sang cảnh giàu để đi làm cái người là một bình bát mà đi xin ăn rày đây mai đó để giáo hóa để thuyết pháp đó. Cho nên là cái việc mà sang á hả, là sang là quý đó mà, giàu sang đó mà, không nên ham. Nhưng mà nói như vậy rồi bảo rằng cả xã hội ai cũng không nên ham hết thì làm sao có người giàu. Mà nếu chính phủ nào cũng không ham giàu thì làm sao có nước giàu. Cho nên cái chuyện đó là chuyện của xã hội. Vì vậy cho nên tôi có thể nói rằng là cái đạo nào, là ai tin đạo nào, có cái nhân duyên với đạo nào thì theo cái đạo đấy. Ai có nhân duyên, ai có phước báo, cái chủng tử của mình ở về cái môi trường nào, cái lãnh vực nào thì mình làm theo cái phần sự nấy. Chứ bảo nói hết theo đạo Phật không được đâu. Ai bảo mọi người tin theo đạo Phật cũng không được. Mà tôn giáo người ta có quyền phát triển bao nhiêu cũng được, tùy duyên người ta. Rồi ngành nghề trong xã hội, có người ta thích làm quan, có người ta thích làm vua, có người ta thích làm giàu. Mà ai cũng nói gì đạo Phật hết thì sao được. Do vậy cho nên đây là vấn đề hữu duyên. Ngay cái lời phi lộ tôi nói trong cái tập thơ này cũng vậy nữa. Tôi làm cái việc mà moi móc, trích lục, sao chép, ghi lại những cái điều cần thiết ở trong những cái điều Phật dạy trong kinh điển á, để làm gọi là thi là thơ, rồi giống như là moi móc cái thực phẩm ở trong cái kho tàng để làm từng cái bánh nhỏ để gửi tặng cho những người Phật tử hữu duyên. À, những người Phật tử hữu duyên mới được, chứ còn những người mà Phật tử không phải Phật tử, hoặc là Phật tử mà không hữu duyên, người ta đâu có chịu nghe đâu. Vì vậy mà mình nói rằng là quý tiện vô can tự tự ngã tâm, thị phi bất thiệt nhân tình sự. Đó là người đệ tử Phật mới học, chứ không phải là ai cũng làm vậy được. Mà làm vậy được thì mình mới có nhẹ nhàng được, còn bằng không là mình khó có nhẹ nhàng đó nha. Vậy thôi, nếu bằng lòng là mình làm vậy đó. Quý tiện vô can tự ngã tâm sang và hèn, quý tiện tức là sang và hèn. Sang và hèn đừng để cho nó, mình đừng dính mắc vào, mình đừng can dự vào. Mình nghe người nghèo mình đừng khinh khí à. Nghèo không phải là khổ đâu nha, khổ khác, mà nghèo khác, nghèo có thể là cực. Người nghèo có thể là cực, người nghèo là phải cần cù, phải làm lũ mới làm ăn. Thậm chí là phải làm thuê, làm mướn cũng được. Do vậy cho nên là nghèo có thể cực, mà không phải nghèo là khổ. Còn cái người gọi là giàu là sang đó là gọi là sướng đấy, không cực đấy. Nhưng mà có thể là khổ, khổ ghê gớm lắm. Khổ ghê gớm lắm. Tôi nói ví dụ như là như tôi vừa nói đó. Một thời gian mười mấy hai chục năm mình làm ở trong một cái chức tước, cái địa vị của quyền mình tiền dữ lắm, tức là mình giàu đó chứ. Và tiền tất nhiên là ăn xài sang, nó chứ đi xa hơi. Có một cái ông bộ trưởng gì đó mà báo chí viết, tôi nghe tôi cười bể bụng. Báo chí viết ra cái ông bộ trưởng đó, ông đi chiếc xe hơi đó là Nên cái bước đường mà ông ra rồi ông cởi 36.000 con trâu. Bởi vì nhà báo họ lý lắc lắm. Họ quá quâm mà họ dùng một cái thí dụ để cho mình nghe, mình nghe cái mình có một cái ấn tượng, một cái khái niệm ghê gớm của cái ông bộ trưởng đó. Người ta cởi một con trâu, người ta cởi một con ngựa là người ta đi được rồi, mà ông đó cởi một lần 36.000 con ngựa là tại vì á, tại vì cái giá trị cái chiếc xe của ông nó đi ra bằng 36.000 con ngựa, bằng 36.000 con trâu. Mà cái anh báo chí là anh nói con trâu là để anh muốn nhấn mạnh rằng là người làm nông á, người ta cần một con trâu, mà ta mua con trâu không nổi, cần một đôi trâu thôi lại càng khó. À, cho nên cái anh nhà báo anh viết văn chương nó tích lũy ghê gớm vậy đó. Người làm nông người ta để nuôi cả xã hội, cả bản thân xã hội đó, mà mua một con trâu khó, mua hai con trâu lại càng khó. Vậy mà ông này lên một chiếc xe là bằng giá trị 36.000 trâu. Anh nhân sao thì tôi không biết, tôi không biết, nhưng mà anh nói vậy đó. Tức là anh làm công nhân rồi anh mới dám nói, chứ không phải là anh quê mùa gì đâu mà anh nói ẩu đâu. Nhà báo cũng nhiều người thông minh dữ lắm chứ không phải vừa. Nghe tôi cười quá, hay. Đấy, bước lên một chiếc xe, người ta làm ăn mua một con trâu đã có hai con là không dễ gì, mà đây ông này vừa bước lên xe nổ máy cái là coi như ông nổ máy cái là ông cởi một lần 36.000 con trâu, hải hùng không? Nhưng mà sự thật là sang đáy, nhưng mà không hẳn là sướng, không hẳn là sướng. Bởi vì ở Việt Nam này nhà nước điều chỉnh xe hoài, lâu lâu xe điều chỉnh lại, ông thủ tướng là đi xe nhiêu tiền, rồi bộ trưởng là đi xe cỡ nhiêu tiền, ông nào đi quá là phải bán đi, làm sao đó không biết, đại để là có điều chỉnh, có điều chỉnh để rà thắng lại những cái sự ăn xài quá lố. Mà nhà báo nói câu đó, cái ý tứ đó rất là có lý đó, cái đó là có tâm lành đó. Đúng ra là bộ trưởng hay là thủ tướng gì cũng vậy, đi cái xe tới cái mức nào đó còn nhiêu để lại cho chia chác cho người khác, cho tình nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hay là những nhà làm ăn đói khó gì đó thì mình xây dựng chia sẻ lẫn nhau nó quý hơn. Chứ còn mình bước lên lưng chiếc xe một cái là bằng lên lưng 36.000 con trâu thì cái đó không tốt. Cái đó không tốt. Sang như vậy không gọi là sang. Mà sang như vậy không hẳn là không khổ. Bởi vì ít bữa là nhà nước coi chừng, nhà nước kiểm tra là nguy lắm đấy. Anh làm một tháng bao nhiêu tiền anh nói nghe thử. Tôi cho anh tháng 10 triệu đi. Mà tháng 10 triệu mà anh có bao nhiêu cái villa, bao nhiêu chiếc xe hơi và bao nhiêu cái chỗ hùng hợp. Hỏi ra là làm sao mình trả lời. Đây, thế là cái sang đó nó trở thành cái hẹn mà người ta gọi, tục ngữ gọi là lên voi đó rồi coi chừng xuống chó đó. Anh làm sao trả lời được? Lương thủ tướng bao nhiêu, thủ tướng quy định biết rồi, chủ tịch nước bao nhiêu, còn anh là bộ trưởng là bao nhiêu là ta biết tổng tổng tâm hết. Kế toán ta biết tổng tổng tâm. Vậy thì tại sao là anh dựa vào đâu? Anh chỉ anh nuôi 20 heo, 20 heo đó là đâu có đủ cái giá trị làm gì mà để sắm sửa bao nhiêu ngôi biệt thự của anh được. Làm sao mà anh mua chiếc xe 36 bằng giá trị 36.000 con trâu. Anh chỉ anh nuôi heo, anh chỉ là anh vợ anh bán cái tiệm tạp hô sao được, sao nhiều như vậy được. Đó, cho nên là nhà giàu cũng khóc là vậy đó. Tới một lúc nào đó là giàu sang không còn sang nữa được, lên voi xuống chó là hết sang. Mà giàu mà bị kiểm điểm như vậy, thậm chí là bị phát giác ra rồi là bị tịch thâu hả tài sản, tài thuộc vũ gia mà có thể bị tịch thâu bớt đấy chứ, tịch thâu chia sớt lại. Cho nên là nhà giàu cũng khóc là vậy. Nhà giàu cũng khóc, giàu cũng là khổ.
Còn người nghèo là không ăn khổ à. Nghèo vậy chứ mà ta thiểu dục Kitô rồi là ta làm tháng như là 1,5 triệu lương vậy chứ mà ta hạnh phúc lắm đó.
Không bao giờ sợ tù tội, không bao giờ sợ ai oán ghét, không bao giờ sợ ai ám hại gì hết. Bởi vì làm ăn lương thiện là nó nhẹ nhàng lắm. Còn làm ăn lương thiện mà cỡ như là các vị đệ tử Phật như Phật đó thì càng nhẹ nhàng hơn nữa. Cho nên là câu chuyện mà có cái viết cái chuyện mà của thầy Tỳ Kheo mà đang tu ban đêm rồi ngồi thiền rồi tự nói ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Rồi các vị đệ tử khác nghe nói báo cáo với Đức Phật rằng là có một vị Tỳ Kheo đó đang ngồi thiền mà có lẽ là nhớ quyền chức địa vị, nhớ vợ nhớ con ở nhà sao mà ngồi nghe, con nghe cái huynh đó nói ôi hạnh phúc, Bạch Thế Tôn có ông đó vậy đó. Cái Đức Phật biết rằng cái người, cái thầy Tỳ Kheo đó tu tốt chứ không phải là tệ đâu. Nhưng mà cái lý do gì đó anh này nghe thì báo cáo với Phật, Phật cũng kêu mời lại. Mời lại thì cái ông gì Tỳ Kheo kia nói dạ đưa Bạch Thế Tôn con có nói câu đó. Đêm hôm con có nói rằng con đang ngồi thiền, con có nói con có lỡ không kèm nổi tâm mình, con có nói ôi hạnh phúc. Là lý do là con nói rằng là hồi trước con làm ông tri huyện mà xung quanh con có bảo vệ, rồi đi ra có thiền hồ hổ mà đi sợ ám sát, sợ đủ thứ sợ. Sợ mất chức, sợ mất quan, rồi đi ra sợ ám sát, đủ thứ sợ. Rồi bây giờ là con theo Thế Tôn rồi con ra con ngồi ngoài rừng về nè. Con ngồi ngoài bóng cây, ngoài rừng về mà con thấy nó an lành quá, nó sung sướng quá, cho nên con có nói hạnh phúc, con câu đó con có nói Bạch Thế Tôn. Cái Đức Phật cười nhìn ra cái thầy Tỳ Kheo mà báo cáo cái câu nói đó. Rồi thôi Đức Phật kia là được rồi, huynh đệ về mạnh nay lấy ráng tinh tấn về là tốt đó. Cho nên là cái điều đó để nói nên là trong lúc giàu có gọi là giàu sang đó, không thật sung sướng đâu, mà nghèo lại là sung sướng đấy. Nghèo bằng cái kiểu mình nhức mắt thương gia phạm cô thân giảng lý du lại càng sướng hơn nữa. Huống chi là những cái người nghèo mà ta làm ăn lương thiện thì có việc gì mà mình phải chê phải trách. Cho nên tôi nghe cái chữ nghèo tôi không sợ đâu. Thật ra sang cũng đừng mê, mà gọi là hèn cũng không có gì hèn. Hèn bằng làm nghề ăn xin như Đức Phật chứ cỡ nào. Nhưng mà vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn ở trong những con người như thế đấy. Mà điển hình là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Cho nên đừng đặt vấn đề quý và tiện. Cho nên là mình thấy người nào giàu có, thí dụ như là chùa chiền mà người nào nhiều chùa quá và chùa sang chùa đẹp quá, cái đó không phải là quý đâu. Còn những cái người tu hành mà cái chùa tạm đủ, nghèo nghèo vậy đó, không gọi là tiện đâu. Nhà giàu nguy nga trấn trở, còn những nhà mà tiện nghi của mình, những người nông quê, ở nông thôn đó, ở quê mùa đó, vậy chứ mà người ta có hạnh phúc ở chỗ đó, không gọi là tiện đâu, không phải là hèn đâu nhé. Hèn có khi là những cái người mà ở trong cảnh giàu có là tiền bạc vô số vậy đó mà cái tâm hồn rất là hèn. Còn những cái người nghèo như vậy đó mà không hẳn là ta đã hèn đâu đó. Do vậy mà quý tiện vô can tự ngã tâm, vấn đề sang hèn không có can, không can dự gì tới tâm ta. Các đó trần duyên ly tứ tướng. Hai câu này sâu lắm. Các đoán trần duyên ly tứ tướng, các đoạn, các đoán tức là các đạo, tức là các đức trần duyên. Chúng ta phải để ý, phải bồi dưỡng cái tinh thần của người tu sĩ, của người đệ tử Phật. Mình phải bồi dưỡng cái ý niệm cắt đứt trần duyên, và phải xa lìa bốn tướng. Các đức trần gian tức là như tên nói đó,
thị phi bất thiệt, nhân tình sự, quý tiện vô can tự ngã tâm.
Đó là mình cắt các đoạn trần gian rồi đó. Còn cái ly tứ tướng này là khó nè. Ly tứ tướng này là mình phải học cái kinh Kim Cang Bát Nhã, là mình phải nói mới nói mới hết cái đó, cái gì đó. Tức là phải ly ngã tướng, ly nhân tướng, ly chúng sanh tướng, ly thọ giả tướng. Cái chữ tứ tướng này là phải học cả cả bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đó là cái lõi, cái gần gần tới cái lõi của tư tưởng bát nhã. Cái tướng ngã của chúng ta, mọi người chúng ta còn nặng cái bản ngã dữ lắm đó nha. Chấp cái bản ngã, chấp cái thân ngũ ấm, cái thân ngũ quẩn, ai cũng đam mê, ai cũng chấp mắt, ai cũng bảo thủ, gọi là chấp ngã. Ai cũng tôn trọng, ai cũng đam mê, ai cũng chấp mắt, ai cũng bảo thủ nó, gọi ra là cái tấm chấp ngã. Rồi khi mà đã chấp về ngã, đam mê cái bản ngã, bảo thủ cái bản ngã, giữ gìn bản ngã, quý trọng bản ngã rồi, thì đương nhiên là phải quý trọng cái ngã sở hữu, tức là cái mà để hỗ trợ cho cái bản ngã đó được giàu được sang, thì nó thành ra một cái thứ chấp thứ hai, gọi là chấp ngã sở hữu, gọi đó là chấp gì vậy, là gọi là chấp ngã tướng. Mà có cái ngã sở, có cái ngã và ngã sở hữu rồi thì mình có thấy cái tướng, gọi là tướng nhân. Tướng nhân tức là người ngoài mình, không phải là mình, là người đối tượng, đối lập, đối cảnh của mình, là người ngoài, người không phải là trong thân bằng, không phải là mình, không phải là thân bằng quyến thuộc của mình. Do đó mà nó thành ra có cái tướng thương, tướng ghét, cái tướng gia đình và cái tướng xã hội và cái tướng quốc gia và cái tướng thế giới. Đó là ngã tướng, nhân tướng, nó sanh ra như vậy đó. Rồi chúng ta ở trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này, lẽ ra cái tánh đó nó thanh tịnh tự nhiên. Mà từ cái tướng chấp ngã và cái chấp ngã sở hữu và cái tướng chấp nhân mà làm cho cái ý nghĩ về không gian và thời gian nó bị vấn đục, nó không còn được trong sáng thanh tịnh nữa, gọi đó là chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Chúng ta đam mê luôn về cái chân lý nhân và quả của ba đời. Rồi chúng ta là mê muội về cái chân lý nhân và duyên của không gian và của không gian. Cái chữ chúng sanh tướng và thọ giả tướng đó là để chỉ cho không gian và thời gian đó, nhưng mà bữa nay không nói hết được đâu. Bữa nay không nói hết được. Học bài khác mới nói hết được. Chứ bốn tướng nó khó lắm đó. Ngã tướng, nhân tướng là các vị nghe đại khái nghe qua, là các vị tưởng là các vị hiểu rồi, nhưng mà cũng tạm gọi là hiểu đi. Còn cái chữ mà chúng sanh tướng, thọ giả tướng này đó là phải học một bài nữa, một bài nữa, hai bài nữa mới có thể nói sâu hơn. Bây giờ tới câu kết, gần hết giờ rồi. Vô tâm đối cảnh thị chân thiền. Đấy, bây giờ mình học thiền đó mà. Mình học tham thiền rồi mình học tu thiền. Thế thì tu thiền và tham thiền là sao đây? Nó gồm ở trong cái câu này đó. Chúng ta hàng ngày là đối với cảnh chúng ta không có vô tâm được đâu. Chúng ta còn phân biệt phải quấy tốt xấu hơn thua. Chúng ta phân biệt xanh vàng đỏ trắng, dài ngắn rộng hẹp vuông tròn. Chúng ta thấy còn có thân có sơ, nghĩa là nói chung là chúng ta còn phân biệt nhiều mặt, phân biệt bên mặt không gian, phân biệt bên mặt thời gian, phân biệt bên mặt bản thân, bên mặt không, bên mặt là người khác, tức là thân và sơ, vân vân và vân vân. Như vậy là chúng ta bị cái ngoại cảnh lục trần nó chi phối tâm hồn của chúng ta. Mà chúng ta tu thiền là chúng ta phải làm thế nào mà làm chủ cho được lục căn. Đối với lục trần, đừng để cho tương quan, tương duyên, đừng để cho nó tác động, nó lôi cuốn. Tâm của chúng ta giữ được cái tánh bất động, như. Đơn như vậy gọi là đối cảnh vô tâm đó. Mà đối cảnh vô tâm như vậy tức là chúng ta tu thiền rồi đó. Chúng ta có tu thiền định rồi đó, chúng ta đã học thiền định, tu thiền định được rồi đó. Là khi nào mà đối cảnh mà chúng ta vô tâm. Chúng ta vô tâm trước sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Đó là chúng ta tu thiền đó. Cho nên cái bài này nếu mà chúng ta vận dụng cái học tập từ trước tới giờ đó ha, thì chúng ta tư duy quán chiếu rồi, cái bài này sâu lắm đó, sâu sắc lắm đó. Nói như vậy là tại vì hết giờ rồi là cần phải là tóm tắt vậy đó. Chứ mà mình phân tích mình chia ly ra đó, bao nhiêu còn dài bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên là phạm vi của cái nào nó cũng có cái phạm vi của nó, cái bánh nào nó cũng có cái kích thước của nó. Do vậy mà mình nói hôm nay tới đây là tạm ngừng được rồi đó. Thế thì là bây giờ tôi xin ôn lại một lần nữa, đọc lại. Sớm chơi đồi núi tối về am, đạm bạc cơm rau khỏi nghĩ toan. Phật sự tiện nghi tri túc túc, lâm tuyền tịch cảnh lạc nhàn nhàn. Thị phi bất thiệp nhân tình sự, quy tiện vô can tự ngã tâm. Các đoạn trần duyên ly tứ tướng, vô tâm đối cảnh thị chân thiền. Cái bài này là nó cũng có cái tánh tế tế của tôi trong này, cái tánh ngang tàn của tôi trong này. Bởi vì thơ là thơ Việt ngữ mà giờ nó hứng rồi, nó bắt lên nó làm bốn câu ở dưới đó, toàn là bằng thơ chữ Hán. Nhưng mà chữ Hán là gọi là Hán đâu mà thì dịch ra nghe cũng được. Thôi thì là các vị cứ tập cho nó quen á, mà nghe rồi này mình vận dụng cái trí của mình hiểu được thơ nào mình đóng góp vô cỡ nấy vậy thôi. Chứ cái bài này nó hơi kỳ đó. Thơ này thơ đường mà thất ngôn bát cú là chữ Việt, mà bốn câu cập trạng cập luận là với gần như là chữ Hán. Gần như chữ Hán là nhiều gì 2/3 trong đó. Thôi thì phải sao là chịu vậy thôi. Xin chào tất cả các vị, chúc an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Hồi nãy anh tôi quên nói hôm nay là kỳ 90 hả? Hồi nãy tôi quên nói hôm nay là kỳ 90 rồi. Thôi rất hoan nghênh là hôm nay là kỳ 90. Mà ngày là sinh nhật của một năm với một tháng của Liễu Liễu Đường. A Di Đà Phật. Đánh thứ ba đi chung đi cho vui. Chơi một cái đó. Nói xíu rồi nói lại.